Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài VOA Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ năm mỗi tuần với luật sư Di Trú Khanh Phạm từ Texas. Xin chào mừng luật sư Khanh trở lại với chương trình.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán giả đã lại cho chương trình ngày hôm nay.
Dạ, mời quý vị cùng theo dõi chương trình và cùng đặt những câu hỏi, những thắc mắc của mình liên quan tới di trú Mỹ về vấn đề du học, du lịch, định cư hay không định cư, hoặc là đầu tư, làm việc, học tập tại Mỹ. Chúng tôi sẽ giải đáp trong lúc chương trình diễn ra ít nhất là 30 phút đồng hồ như thường lệ. Và mở đầu chương trình thì chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị những thông tin cập nhật nhất về những chính sách di trú Mỹ. Lúc này, ngày hôm nay mình nói về đề tài người bị trục xuất, một đề tài mà mình đã nói rất nhiều vì nó đã có những cái sự thay đổi, những cái sự cập nhật rất là liên tục, rất là nhanh chóng trong thời gian vừa qua. Và một tin mới mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là những người bị trục xuất hiện nay có thể gặp khó khăn với cái chính sách mới, đó là họ có thể không được phép đi làm hợp pháp tại Mỹ, điều mà vốn trước nay họ được phép trong mỗi lần trình diện với lại cơ quan di trú. Trà My xin nhường lời cho luật sư Khanh để giải thích về những cái chính sách trước và nay nó khác nhau như thế nào để quý vị phân biệt rõ ràng nhé. Xin mời luật sư Khanh.
Thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì quý vị nếu mà theo dõi chương trình của Khanh và chị Trà My thì quý vị cũng biết là Khanh và chị Trà My có nói nhiều về vấn đề những người bị trục xuất mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng, nhưng mà bởi vì vấn đề lý do nào đó họ chưa có thể quay về lại nước mẹ đẻ của họ, thì thông thường họ có thể xin cái thẻ đi làm để mà đi làm trong cái thời gian họ ở đây tới lúc mà họ có được cái lệnh coi như là cái giấy để mà cho phép họ về nước mẹ đẻ của họ. Thì những cái người đó thông thường là họ có cái order of supervision, có nghĩa là mỗi năm họ phải đi trình diện một lần với sở di trú và sở di trú sẽ đóng cái dấu mộc cho họ cho trong cái giấy trình diện đó, và họ lấy cái đó họ quay ngược lại để mà họ xin cái thẻ đi làm. Thì hiện tại bây giờ, và coi như đây là cũng là một bước cuối cùng của Tổng thống Trump, ngài đưa ra là ngài có nói sở di trú đưa ra ngày và tắt ngày hôm nay này, đưa ra cái coi như cái áp dụng cái cách áp dụng luật mới về cái vấn đề cho những người nào mà có cái lệnh trục xuất rồi và đang đi trình diện. Thì cái áp luật mới này có thể nói rằng là nếu những cái người nằm trong cái tình trạng đó có thể rằng là sở di trú sẽ không có cấp thẻ đi làm cho họ nữa. Và cái này coi như ngày hôm nay cái áp dụng mới này ngày hôm nay là đưa ra cho cộng đồng để mà thu gom ý kiến. Và cái ngày đóng, cái ngày mà coi như cuối cùng để mà đóng góp ý kiến là ngày 21 tháng 12. Và nếu mà xong hết thì bắt đầu một ngày 1 tháng Giêng, có nghĩa là một khi có ngài tổng thống mới vào thì ngày 1 tháng Giêng phải áp dụng cái luật này liền. Xin lỗi quý vị, cái này không phải cái luật mà coi là cái này là một cái cách để áp dụng cái luật và cho những cái người làm vốn này.
Trước khi mình dẫn giải cái quy định mới đó thưa luật sư Khanh, thì trước nay cho mình xin hỏi lại cho nó chi tiết, tức là những người có bị lệnh trục xuất rồi, cho dù là lệnh trục xuất cuối cùng hay không, vẫn có thể có cơ hội đi làm hợp pháp tại Mỹ với mỗi lần trình diện và được đóng cái dấu mộc với cái thẻ đi làm, đúng không?
Dạ, cái này thưa chị đúng. Nói chung là những người nào có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà bởi vì lý do nào đó cái nước mẹ đẻ của họ không có nhận họ về và không có một nước thứ ba nào nhận những người này, thì trong những tình trạng đó thì họ được đưa vào cái chương trình gọi là Order of Supervision, là OSUP, có nghĩa rằng là phải đi trình diện mỗi năm hoặc là theo chu kỳ của bên sở di trú họ đưa ra, giống như họ đóng dấu mộc, họ nói một năm rưỡi đi trình diện tiếp nhé, thì tới ngày đó năm rưỡi sau thì những người này sẽ đi trình diện tiếp. Và trong những thời gian đó, một khi những cái người này họ đi trình diện, họ trình diện xong rồi có cái dấu mộc của bên sở di trú đưa ra rồi, thì họ có thể lấy cái bằng chứng đó họ quay ngược lại họ gửi với sở di trú để mà xin cái thẻ đi làm. Và thông thường thẻ đi làm sẽ có hạn một năm, và mỗi năm
một
họ
năm
phải
đúng
xin
cái thời hạn trình diện đó.
Thông thường họ sẽ cho tới cái thời hạn trình diện, hoặc là có nhiều lúc họ sẽ cho một năm bất kỳ thời hạn trình diện, rồi xong sau đó một sau trong thời gian kế tiếp họ sẽ đi trình diện tiếp, rồi xong họ sẽ xin lại cái mới, và mỗi năm họ phải lại làm cái này, coi như mỗi lần họ phải đóng cái phí cho sở di trú mỗi năm. Thì ngay bây giờ với cái dự định mới này thì có, xin lỗi Khanh quay ngược lại, quý vị phải nhớ nha, những người nào nằm trong cái dạng đi có cho phép đi trình diện mới có thể xin thẻ đi làm, còn những người nào mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà nước của họ nhận họ về nhưng mà vấn đề họ không về thì họ không có cái quyền để mà xin cái thẻ đi làm để coi như làm hợp pháp với bên Mỹ.
Mình phải như vậy là có hai dạng, một dạng đó là bị trục xuất mà cái nước mẹ đẻ chưa có nhận lại thì được được phép đi làm trong lúc mà ở đây gọi là nấn ná, chưa rõ tình trạng sẽ như thế nào. Nhưng mà một dạng thứ hai là bị trục xuất nước mẹ đẻ có nhận về nhưng mà họ không chịu về thì
Đúng rồi,
không
họ trốn
có.
họ không
Dạ.
về thì những người đó không có nằm trong cái tình trạng có thể xin thẻ đi làm với bên sở di trú. Thì cái này nó ảnh hưởng cộng đồng người Việt Nam mình là như sau. Cộng đồng người Việt Nam mình thì quý vị biết những người nào mà qua trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 thì bên Việt Nam chưa có nhận những người người này về lại nước Việt Nam, bởi vì chưa có một cái hiệp định giữa hiệp ước giữa hai hai nước Mỹ Việt để mà đưa những cái người đó về. Nhưng mà những người nào mà qua nước Mỹ sau ngày 12 tháng 7 năm 1995, nếu mà họ có cái lệnh trục xuất cuối cùng thì họ có thể bị trục xuất về Việt Nam. Và trong quá khứ cũng đã có nhiều người họ cũng nằm trong này, họ giống như họ đi qua du học chẳng hạn, họ ở quá hạn xong rồi bị bắt, họ bị trục xuất về. Thì những người đó Việt Nam bắt buộc phải nhận, bởi vì cái hiệp ước giữa Mỹ và Việt Nam ký từ hồi 2008 tới giờ. Nhưng mà những người mà qua trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 thì nói chung rằng là Việt Nam hiện tại chưa nhận họ. Chỉ trong vài trường hợp giống như hồi cách 2017-2016 Khanh với chị Trà My có nói, thì có một vài vị vào Mỹ trước ngày đó Việt Nam là họ nhận, bởi vì trong cái lúc mà 17-18 họ đàm phán với nhau á thì Việt Nam có nhận một vài người thôi, chứ không phải là coi như bất kỳ ai họ cũng nhận. Nên vì vậy là bây giờ cái vấn đề
Xin
là
thời đó là dạ, tức là mình có cái sự phân biệt đối với người Việt, riêng đối với người Việt là có cái sự phân biệt giữa cái thỏa thuận ký năm 2018 phải không? Là phân biệt giữa những người qua đây trước năm 95 hoặc là sau năm 95. Trước năm 95 thì Việt Nam chưa đồng ý nhận lại, nhưng mà sau năm 95 thì Việt Nam bắt buộc phải nhận lại.
thì đó thì nói chung là những cái người Việt Nam nào mà nằm trong quá trình là coi như có cái lệnh trục xuất cuối cùng nhưng mà lại được đi trình diện, mà bởi vì Việt Nam chưa có đưa cái giấy để mà thông hành để mà đi về, thì những người đó mỗi năm họ vẫn phải đi trình diện và họ vẫn phải xin cái thẻ đi làm nếu mà họ muốn đi làm hợp pháp. Thì bây giờ với cái dự định này đưa ra, nó bắt buộc nó đi theo nó có thêm vài cái điều lệ nữa. Thì trước hết đó là họ cũng nói rất là rõ ràng là phải những cái người này coi như là không có một nước nào, coi như họ bây giờ không phải nước nước mẹ đẻ cũng không phải nước thứ ba, mà bây giờ họ bao gồm tất cả, họ nói không có một nước nào sẽ chấp nhận họ về nước của đó. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, họ phải chứng minh rằng là họ cần cái thử đi làm, bởi vì cái cuộc sống của họ coi như là cần cái sự đi làm hợp pháp để mà kiếm tiền để mà nuôi sống họ. Rồi xong cái thứ ba, bên sở di trú họ muốn đưa ra thêm một cái điều lệ rằng là họ sẽ coi lại những cái quá trình của những cái người này sau khi họ bị có cái lệnh trục xuất cuối cùng, họ có vi phạm tội pháp nào nữa hay không, tội hình sự, và họ sẽ gom hết lại những cái tội đó coi như từ trước, từ ngày mà đặt chân vào nước Mỹ tới ngay lúc này, với những cái điều kiện giống ở trên, giống như là không có một nước nào nhận họ, hoặc là cái hoàn cảnh của họ đòi hỏi họ phải bắt buộc họ phải đi làm để mà duy trì cuộc sống của họ, với lại cái quá khứ về tiền sử của họ, gom ba cái đó lại. Và sau sở di trú họ sẽ duyệt từng hồ sơ một để coi cái người này đáng có được cấp cái thẻ đi làm hay không, thay vì lúc trước mình chỉ nộp là ok, cái đó không không thành không thành vấn đề, sở di trú họ sẽ cấp cái thẻ đi làm. Nhưng bây giờ là họ sẽ coi hết lại và họ sẽ duyệt từng hồ sơ một và coi nói là có đáng để cấp cái thẻ đi làm hay không. Thì cái này nếu mà được áp dụng đó, thì nói chung là có nhiều người sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cộng đồng người Việt Nam của mình thì giống như chị và quý vị khán thính giả cũng biết, hiện tại bây giờ như có hơn gần 8.000 người đã có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi, nhưng mà có nhiều người người ta chưa về Việt Nam được. Thì trong cái số 8.000 người đó, nếu mà cái dự định này được thành lập và được đưa ra và để mà áp dụng đó, thì những người này sẽ bị ảnh hưởng trong tương lai.
Như mình biết đó là hiện bây giờ bữa nay là ngày 19 tháng 11 được đưa ra để lấy ý kiến của công chúng, và cho tới gần cuối tháng 12 thì sẽ hết cái thời gian đóng góp ý kiến đó để đi vào thực thi, thì chắc chắn là có lẽ là bắt đầu từ tháng Giêng, sớm muộn gì thì cũng bắt đầu từ tháng Giêng thì mới bắt đầu áp dụng cái chính sách này. Nhưng mà thưa luật sư Khanh, cái lý do họ đưa ra để mà cắt nghĩa, để mà dẫn giải cho cái quy định mới này là như thế nào? Tại vì có nhiều người thắc mắc là tôi đang trong tình trạng gọi là lơ lửng, chưa có được nhận về mà cũng không có được hợp pháp ở đây, thì bây giờ nếu không có cái giấy đi làm hợp pháp thì tình trạng của tôi ở đây mưu sinh như thế nào, nó gây ra những cái khó khăn cũng như là cũng có thể dẫn tới những tệ nạn xã hội nữa. Thì khi mà họ đưa ra cái quy định siết chặt hơn như vậy đối với những người có lệnh trục xuất cuối cùng đó, thì cái lý do mà họ đưa ra như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị, thì cái vấn đề là những cái lý do mà bên Sở Di trú họ đưa ra để mà áp dụng cái coi như cái dự định mới này đó, họ nói rằng là họ muốn dùng cái này để mà coi như là ngăn chặn những cái người mà họ bị đã bị trục xuất rồi mà họ vì vấn đề lý do nào đó họ không có muốn về nước mẹ đẻ của họ hoặc nước thứ ba. Thì có nghĩa là cái từ mà nước Mỹ họ xài gọi là họ nói là cái từ deter, có nghĩa là ngăn chặn và coi như là coi như là cho những cái người này không có cho họ một cái lý do để ở lại, coi như
À.
ngăn hết cái đường đi của họ để không có một cái
Vâng.
lý do nào để họ ở lại đây nữa, bởi vì nếu mà mình cắt đi cái nguồn tiền của họ thì nói chung rằng là cái cuộc sống của họ ở đây sẽ rất là khó, và bởi vì cuộc sống của họ khó nên vì vậy họ phải tìm cách để mà họ rời khỏi nước Mỹ.
À vâng, tức là sẽ không tạo điều kiện cho họ được dễ dàng sinh
Dạ
sống
đúng.
ở Mỹ thì bắt
À,
buộc
anh
họ phải
quên
rời.
một cái nữa là trong cái dự định này là lúc mà Sở Di trú họ đưa ra họ có đòi hỏi rằng là những cái người mà xin được cái thẻ đi làm á, nếu mà Sở Di trú có cấp bắt buộc là phải làm một trong những cái công ty nào mà có cái chương trình e-verify với Sở Di trú Mỹ nữa. Thì quý vị biết á, là nếu mà quý vị là một công ty hợp pháp bên Mỹ, nếu mà quý vị có thuê người nước ngoài thì quý vị phải có một cái chương trình e-verify, có nghĩa là electronic verification với Sở Di trú Mỹ, là coi như những cái người nhân viên của quý vị phải có giấy tờ hợp pháp, thì nếu mà quý vị cho họ đi làm mà Sở Di trú họ đập vào mà thì nói chung sẽ không sao, nhưng mà nếu mà quý vị có công và công ty mà quý vị thuê những người nào mà không có giấy tờ hợp pháp mà lúc mà bị Sở Di trú đập vào thì quý vị sẽ bị phạt rất là nặng. Thì nói chung là cái dự định này nó ép buộc thêm nữa là những cái người mà được cái thẻ đi làm này họ phải đi làm với những công ty mà có cái chương trình e-verify, và coi như là trong họ nói là trong good standing với Sở Di trú, có nghĩa là trong mắt của Sở Di trú phải nhìn với công ty này, ok công ty này chưa bao giờ có vấn đề gì cả. Giống như bây giờ mình nghĩ là giống như quý vị biết á, thì thông thường Sở Di trú họ đặt những cái trại gà, những cái nơi sản xuất đồ coi như là đồ đông lạnh như vậy á, thì giống như là Khanh và chị Trà My cũng có làm nhiều chương trình mà nói giống như là bên bên Oklahoma hoặc là bên Tennessee có mấy cái trại mà coi như nó làm thịt gà đông lạnh như đó, thì họ đẩy và họ ép họ bắt, thì coi như có mấy trăm người coi như mễ bất hợp pháp ở đó, trong đó cũng có người Trung Quốc, cũng cũng có một phần Việt Nam. Thì nói chung rằng là trong tương lai nếu mà cái dự định này được áp dụng tòa trên toàn nước Mỹ á, thì những cái người mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng mà phải đi trình diện mà muốn xin thẻ xanh đó, không phải xin thẻ xanh mà xin thẻ đi làm, thì họ sẽ có những cái vấn đề như sau, rằng là một, quá khứ của họ sẽ được bới lên để mà coi rằng là cái Sở Di trú có nên cho cái thẻ đi làm hay không, và nếu mà Sở Di trú họ có đồng ý cho thì những người này bắt buộc phải tìm một cái công ty nào đó có cái chương trình e-verify mà phải rất là công ty này phải coi như chưa bao giờ vi phạm về cái luật thuê người bất hợp pháp cả, và nộp đơn để mà xin làm việc với những công ty đó. Khanh chưa biết ngay lúc này nếu mà ví dụ trong trong cái quá trình mình xin mà cái công ty này không có chương trình e-verify thì Sở Di trú họ sẽ phạt mình như thế nào, bởi vì trong cái dự định này họ không có nói, họ chỉ nói là phải bắt thôi, phải bắt là mình phải tìm một cái công ty nào có cái chương trình e-verify để mà mình làm với họ. Thì có
Như vậy
thể
thì
cái
càng
tình
thêm
trạng
khó
xấu
khăn.
nhất, có thể cái tình trạng xấu nhất là nếu mình tìm một công ty không có phải là e-verify thì có thể là Sở Di trú có thể thu hồi cái thẻ đi làm của mình. Nhưng mà vấn đề là quý vị phải nhớ, nói chung là có rất nhiều công ty bên Mỹ cũng rất có cái nhân lực người đi làm cũng rất là nhiều, nên về vấn đề là Sở Di trú có rà soát được cái đó hay không thì cái đó Khanh không biết. Nhưng mà Khanh chỉ nói với quý vị là những cái gì quý vị cần phải bắt buộc là cần phải làm nếu mà cái dự định này được đưa ra để mà áp dụng.
Như vậy thấy con đường nó càng ngày càng thu hẹp lại. Tại vì với cái quy định là những công ty phải có được xác nhận với sở di trú đó thì nó cũng khó khăn lắm. Tại vì hầu hết đó, những cái công việc thường thường mà mình thấy những người bị trục xuất mà họ thường làm, tại vì họ cũng không có cái cơ hội họ học hành tới nơi tới chốn, thành ra họ cũng khó xin vào những công ty lớn, mà họ thay vào đó là họ làm những cái công việc lao động chân tay thủ công là chủ yếu. Thì nếu như mà bắt buộc những công ty đó phải có được xác nhận của sở di trú thì giả sử như họ làm nail thì sao, làm móng tay, làm tóc này kia, thì cái đó là những doanh nghiệp quá nhỏ thì cũng khó có được cái sự gọi là xác nhận của sở di trú, phải không?
Dạ thưa chị, thông thường mấy cái tiệm nail hoặc là những cái doanh nghiệp nhỏ không họ ít bao giờ làm cái chương trình e-verify lắm, bởi vì cái vấn đề những cái người họ thuê phần lớn cũng có nhiều rất nhiều người bất hợp pháp, và mình đừng có nói vấn đề bất hợp pháp, có nhiều người họ thuê không có bằng để làm nail nữa kìa. Ví dụ cái tiệm nail đi thì theo Khanh biết thì cũng có nhiều người người ta làm mà họ không có bằng nail, Nên có nghĩa là lúc mà cái hệ thống cái tiểu bang họ đi inspect lại có nhiều người ta tháo người ta bỏ chạy. Cái đó Khanh có nghe và thấy thì nói chung Khanh không có nằm trong cái nghề nhưng mà Khanh có biết tại vì cũng có nhiều người chủ tiệm bang họ cũng có hỏi. À thì cũng kính thưa chị và kính thưa quý vị thì nói chung là cái hệ thống e-verify thì mấy cái chủ tiệm bang họ sẽ không có đâu. À, về vấn đề ví dụ mấy công ty nhỏ thông thường họ cũng không để ý gì tới cái hồ sơ e-verify đâu. Tại vấn đề e-verify họ bắt buộc là cái người HR có nghĩa là cái người mà coi như làm hành chính nhân sự đó, họ phải giữ lại một cái bộ hồ sơ về những thông tin của quý vị trong đó bao gồm ok cái bằng chứng họ cần phải có ít nhất là hai cái picture ID có nghĩa là một đó, là nếu mà quý vị là người có quốc tịch thì sẽ là cái hộ chiếu của quý vị và hai là cái bằng lái xe hoặc là cái Texas có cái bằng ID của quý vị cho tiểu bang hai cái picture ID nhé. Nếu quý vị có thẻ xanh thì họ sẽ hỏi là cái thẻ xanh của quý vị và cũng một lần nữa là cái bằng lái xe hoặc là cái ID của quý vị. Còn nếu mà quý vị không có phải là người thường trú nhân cũng không phải người có quốc tịch thì họ sẽ đòi hỏi cái thẻ đi làm của quý vị, thẻ mà sở di trú cấp cho quý vị cái thẻ đi làm và cái thứ hai là một cái ID của quý vị. Có nhiều người người ta hỏi ô dạ tôi dùng cái thẻ an sinh xã hội được hay không? Quý vị nên nhớ cái thẻ an sinh xã hội có nói rằng là có thể xài nhưng mà phải có cái thẻ đi làm của sở di trú nó mới hoàn hảo được. Thì hồi xưa lúc mà sở an sinh xã hội cấp những cái thẻ an sinh xã hội hồi xưa thì nó không có cái câu đó. Nhưng bây giờ mỗi cái đều có cái câu họ nói là not valid without employment authorization có nghĩa là không có hiệu quả nếu mà không có thẻ đi làm. À, thì thông thường cái thẻ an sinh xã hội không có chứng minh là một cái ID dưới cái e-verify. Có nhiều người ta nói bây giờ tôi dùng cái student ID của tôi, cái thẻ học sinh sinh học viên của tôi được không? Thì thông thường cái thẻ sinh học viên của quý vị cũng không phải là cái xác nhận rằng là quý vị là đang hợp pháp ở bên Mỹ. Tại vì có nhiều người có thể qua bên Mỹ bất hợp pháp đi học vẫn bình thường và có nhiều tiểu bang họ có trợ giúp cho những người bất hợp pháp để đi học nữa. Mà không có nghĩa là cái đó nó được quy định với cái e-verify. Nên những cái người hành chính nhân sự đó họ phải những lưu lại những cái hồ sơ đó cho những người nhân viên. Nếu mà sở di trú họ có vào họ hỏi thì họ phải đưa ra. Nếu mà sở di trú vào hỏi họ không có đưa ra họ sẽ bị phạt rất là nhiều.
Chúng ta vừa cùng luật sư Khanh tìm hiểu cái quy định mới, một cái đề xuất để mà siết chặt cái sự quản lý của những người có lệnh trục xuất cuối cùng tại Mỹ, nhằm thúc ép họ phải rời khỏi nước Mỹ nếu cái nước mẹ đẻ của họ chịu nhận họ về. Thì những quý vị nào có liên quan tới cái trường hợp về bị trục xuất hoặc là có những cái thân nhân có những cái trường hợp tương tự, có thắc mắc thì quý vị gửi câu hỏi, chúng tôi sẽ ưu tiên trả lời cho quý vị. Vì chương trình này là chương trình tương tác giải đáp trực tiếp luôn, nhưng mà phần đầu thì chúng ta sẽ dùng để mà phổ biến thông tin trước. Thì quý vị trong cái danh sách đang chờ đợi này, những người nào có hoàn cảnh liên quan thì chúng tôi sẽ ưu tiên trả lời trước. Lúc này Trà My thấy có câu hỏi của Khắc Vinh là tôi bị trục xuất về Việt Nam được 6 năm rồi, có thể trở lại Mỹ sau 10 năm hay không?
À, thưa quý vị cái này tùy theo cái vấn đề quý vị tại sao bị trục xuất. Nếu mà quý vị có phạm tội hình sự mà cái tội hình sự nó coi như là sở di trú Mỹ họ có nói là aggravated felony thì từ đây tới cuối đời của quý vị hoặc là tới lúc nào mà luật di trú có thay đổi thì quý vị không có thể quay lại Mỹ được. Nhưng
Tức
mà nếu
là
mà
tội hình sự trọng tội đó phải không ạ?
trọng tội đó có nghĩa là quý vị sẽ thừa biết là quý vị là aggravated felony phải hay không? À, nên nếu mà quý vị là aggravated felony thì không được. Cho dù 100 năm đi qua cũng không được trừ khi là sở di trú có hoặc là bên nước Mỹ có thay đổi về cái từ ngữ của aggravated felony hoặc là quý vị có thể coi như là mở cái hồ sơ quý vị để mà xóa tráng án hoặc là quý vị có một cái sự đặc ân xá của thống đốc đó, thì quý vị có thể xin mở hồ sơ lại để cho quý vị vào. Còn ngoài ra nếu mà quý vị không có thể nào làm những cái việc đó và luật di trú Mỹ cũng không có thay đổi cái từ ngữ của những gì họ tính là cái aggravated felony ấy, thì nói chung là quý vị sẽ không có cơ hội nếu mà vào Mỹ hợp pháp lại được nữa. Tại vì cái này là nói chung là bên hồi lúc trước này Tổng thống Clinton đưa ra hồi năm 96 và thay đổi lại cái cách nhìn của bên luật hình sự về cái những gì là gọi là aggravated felony và bên sở di trú họ phải áp dụng coi như rằng là những người nào mà được tính rằng là aggravated felony ấy, thì từ nay về sau không có con đường nào đi nữa bao gồm tị nạn luôn. À, thì quý vị biết thông thường tị nạn là con đường thông ai cũng muốn dùng để vào nước Mỹ để mình xin ở lại bởi vì nói chung mình chỉ nói là mình bị đàn áp nhưng mà luật di trú có nói rằng nếu mà quý vị là aggravated felon tị nạn cũng là coi như đóng cửa luôn.
Trong lúc này có những người đang theo dõi chương trình nói rằng là âm thanh không rõ, hoặc là có người cho biết là không nghe được thanh. Xin mời cô vui lòng chỉnh lại, kiểm tra lại giùm Trà My nhé. Quý vị có trở ngại về âm thanh hay hình ảnh, vui lòng cho Trà My biết, tại vì Trà My trong lúc trực tiếp nói chuyện với lại khách mời của mình thì không có theo dõi được cái chương trình. Quý vị bên ngoài theo dõi được có trở ngại kể về kỹ thuật, xin vui lòng thông báo. Dạ, mình trở lại với trường hợp của những người bị trục xuất, thưa luật sư Khanh. Như ông có giải thích lúc nãy đó, là những người mà đã có lệnh trục xuất cuối cùng rồi, là nước Mỹ đã bảo là quý vị phải rời khỏi nước Mỹ, nhưng mà vì có hai trường hợp, một là quý vị không muốn rời thì bây giờ chúng tôi không cho quý vị đi làm việc hợp pháp nữa, để là như là một cái bước dồn ép quý vị phải rời. Còn hai là những người muốn rời nhưng mà cái quê hương cố quốc chưa có nhận lại, ví dụ như trong trường hợp của Việt Nam với những người qua Mỹ trước bảy sau 95 thì họ nhận, mà trước 95 họ không nhận lại. Thì những người mà qua trước 95 mà bị lệnh trục xuất, họ bị kẹt cứng là vì bây giờ muốn về cũng không được, mà bây giờ lại không có được đi làm việc hợp pháp. Thì Trà My biết hồi trước tới nay ở Mỹ có những cái cơ quan gọi là tị nạn, giúp đỡ người tị nạn, giúp đỡ người bị trục xuất, hoặc là những cơ quan bảo vệ dân quyền và nhân quyền đó. Thì không biết trong cái tình cảnh éo le này có những cơ quan NGO nào để mà những người trong hoàn cảnh đó có thể kêu gọi sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ, hoặc là hỗ trợ pháp lý, hoặc là trong tình cảnh tạm thời đó có thể cho họ nương tựa như thế nào được hay không?
Thưa chị, thì nếu mà nói về NGO thì nói có rất nhiều, coi như là công ty thiện nguyện họ được thành lập rải rác ở những tiểu bang. Họ có thể giúp, giống như lúc trước Khanh làm cho văn phòng BPSOS ở Houston, thì BPSOS bây giờ vẫn giúp những cái người đó so với những gì trong cái tầm giúp mình có thể giúp được, tầm với của mình. Ở ngoài ra thì Khanh biết bên Cali cũng có những cái chương trình mà coi như giúp đỡ thiện nguyện cho những cái người bất hợp pháp, hoặc là những cái người với cái lệnh trục xuất cuối cùng. Và nói chung những cái chương trình này họ rải rác ra rất là nhiều, thông thường là những thành phố lớn. Nhưng nếu mà quý vị nào mà ở những cái thành phố hơi nhỏ mà không có với coi như là những cái chương trình NGO này, thì thông thường quý vị phải đẩy xô về những cái thành phố lớn, hoặc quý vị gọi điện thoại để mà tìm cái sự giúp đỡ của họ. Thì giống như Khanh nói, thì theo Khanh biết là những cái thành phố lớn về vấn đề di trú giống như Houston, Los Angeles, bên Dallas, bên Chicago, bên San Francisco, bên Portland, Oregon, bên Miami, bên Atlanta, bên New York, bên Philadelphia, thông thường những cái thành phố lớn đó đều, và họ có rất nhiều hồ sơ di trú đó. Ở đâu cũng có một cái công ty thiện nguyện để mà giúp đỡ những cái người coi như trong cái hoàn cảnh coi như là bất hợp pháp, hoặc coi như cái hoàn cảnh thiếu thốn, hoặc là thu nhập thấp, để mà họ giúp đỡ. Nhưng vấn đề quý vị cũng phải nhớ rằng có nhiều công ty thiện nguyện thì cũng có người này người nọ, cũng có người người ta biết cách làm, có người người ta không biết cách làm. Tại vì quý vị cũng phải nhớ, ví dụ lúc mà Khanh mới ra trường, Khanh cũng đâu biết gì đâu, Khanh cũng phải lăn lộn vào, Khanh học, Khanh mới biết để mà Khanh giúp đỡ được. Thì cũng vấn đề với những công ty thiện nguyện là thông thường họ sẽ thuê những người mới ra trường vào để mà coi như là làm giúp. Thì cái này mình cũng phải để ý thôi. Cái người nào mà họ hiểu biết công việc họ làm được thì quý vị có thể nhờ họ giúp. Còn có nhiều lúc mà mình nói mà mình cảm thấy không an toàn thì thôi, mình đi hỏi công ty thiện nguyện khác. Nhưng có rất nhiều.
Như luật sư Khanh vừa nhắc tới, một trong những cái tổ chức thiện nguyện đó là BBSOS, tức là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển, một tổ chức bất vụ lợi của người Việt, có chi nhánh nhiều nơi, ở Texas cũng có, ở Virginia cũng có, Trà My biết là nhiều tiểu bang trên khắp nước Mỹ họ đều có chi nhánh, và họ có các cái văn phòng giúp đỡ những cái người Việt Nam gặp khó khăn về an sinh xã hội, về công ăn việc làm, về đủ mọi mặt, chứ không chỉ riêng về bị
về chương trình sức khỏe nữa chị, về chương trình sức khỏe, vừa về dạy tiếng Anh để mà đi thi nhập tịch, và có những cái loa cái khóa đào tạo để mà thi quốc tịch như thế nào. Thì văn phòng BPSOS Houston có rất là nhiều chương trình như vậy. Có chương trình cho giống như bạo hành gia đình, những nạn nhân bạo hành gia đình, thì chương trình sẽ đi giúp đỡ những cái chỗ ở, tìm chỗ ở, hoặc là giúp đỡ coi như nếu mà cần tiền trong khẩn cấp á, thì chương trình cũng có một cái quỹ để mà gây quỹ được bao nhiêu năm á, có thể nếu mà cần tiền cho mua sữa cho con hoặc gì đó thì cái quỹ có thể trích ra đi giúp những cái người nạn nhân bạo hành gia đình trong thời gian khó khăn.
Vâng, và hỗ trợ về di trú là một mảng trong các hoạt động của các văn phòng đó, trong đó có văn phòng BPSOS mà nơi mà luật sư Khanh từng cộng tác. Dạ, thì quý vị có những cái khó khăn về di trú, có những cái khó khăn của người Việt ở đây mà muốn cần tới người Việt giúp đỡ cho mình đó, thì quý vị cũng là một nơi để quý vị có thể gõ cửa, đó là BPSOS. Dạ vâng, nói về tình trạng của những người bị trục xuất thì như quý vị biết là trước nay Mỹ cũng luôn luôn thúc đẩy những cái nước mà chưa chịu nhận tất cả những người phạm tội gốc gác từ cái xứ của họ, xuất xứ từ nơi của họ mà ở Mỹ mà phạm tội mà không có luật lệ, không có những cái giấy tờ hợp lệ để ở lại hợp pháp đó, thì họ cũng thúc bách để mà trả về những cái cốt quốc đó. Thì đối với Việt Nam cũng là một trường hợp trong số đó, và họ bấy lâu nay họ vẫn luôn luôn đặt cái vấn đề là phải nhận lại người bị trục xuất từ Mỹ. Và trong cái quá trình thương lượng thì có những cái sự thỏa thuận lúc này lúc khác, thì mình cũng thấy là họ cũng đang dần dần tiến tới việc là bắt buộc Việt Nam phải nhận lại những người bị Mỹ trục xuất, cho dù là trước hoặc là sau năm 95, như một cái thỏa thuận trước đây đã đạt được. Thì điều đó cũng là một trong những cái điều mà mình thấy những người Việt bị trục xuất cũng đang gặp khó khăn, và họ cũng có những cái tổ chức, những cái mạng lưới của họ cùng nhau hoạt động, cùng nhau kêu gọi sự ủng hộ giúp đỡ để bảo vệ lẫn nhau, phải không thưa luật sư Thanh? Thì dạ.
Dạ có đó chị, thì giống như trong Houston đó, cũng có một vài cái tổ chức coi như cá nhân. Thì Houston có một cái cô cũng rất là tốt tính, cô tên cổ Kim Kim Nix, cô có tổ chức một cái tổ chức cá nhân để giúp đỡ những cái người mà coi như trong cái vấn đề là người Việt Nam mình mà coi như là qua trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 mà có lệnh trục xuất cuối cùng mà coi như đang bị kẹt, coi như đi không được về không được mà không có cách nào để hết. Thì cô Kim cô cũng có giúp đỡ rất là nhiều để mà coi như là nói cho những người hạ nghị viện hoặc là thượng nghị viện đó, trong những cái người mà representative để mà coi như có cách nào để giúp đỡ những người này hay không. Thì cái tổ chức đó nói chung là gom lại với cái mục đích là chỉ giúp đỡ những người này thôi để mà coi như họ có thể đạt được cái sự cân bằng ở trên nước Mỹ cho dù họ có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi. Và trong những cái thành phần của những vị trong cái tổ chức này đó thì nói chung là cũng có nhiều người người ta được xin được cái ân xá của thống đốc và họ cũng đang coi như là mở cái hồ sơ của họ lại để mà coi như xin thẻ xanh họ lại. Thì nói chung rằng là nếu mà quý vị nằm trong này á, thì nói chung là quý vị vẫn còn cơ hội, nhưng mà vấn đề cơ hội đó là tùy theo quý vị nắm được cái cơ hội đó và coi như cái thời cơ của quý vị có tới hay chưa thôi. Tổ chức thì có chứ không phải không. Và người trợ giúp cũng có, và những người này có nói chung là họ cũng là giúp được bởi vì họ muốn giúp quý vị thôi chứ họ cũng không có lấy được gì của từ quý vị cả. Thì Khanh không biết là quý vị nằm ở ngoài Texas thì Khanh không biết là quý vị có biết tới cái gọi Khanh đi mà nói chuyện để mà khuyên mấy cái quý vị nào mình đang nằm trong cái tình trạng này đó, thì Khanh cũng đi, Khanh cũng có nói chuyện, Khanh cũng có giải thích và Khanh cũng coi như là chỉ con những con đường mà có thể những người này họ có thể đi và làm. Thì có nhiều người ta đi đúng thì cũng được lắm chị, nhưng mà cũng nói chung là nó cũng khó, nói chung là đang là một cái mình đang bò lên từ một cái vực sâu, mình phải đi từ từ đi lên lớp một, nhưng mà có cơ hội để mà quý vị đứng thăng bằng lại được chứ không phải là không.
Cái tổ chức mà luật sư Khanh vừa nhắc tới tên gì thưa luật sư Khanh?
Khanh thì trước giờ Khanh không biết tên, Khanh chỉ biết cái cô nắm đầu thôi. Thì cô nói là cô cũng không có đưa cái tên cho tổ chức này tại vì vấn đề là cô muốn nó là rất là gần gũi, bởi vì chỉ là cô gom lại những cái người mà coi như có cái ý định mà có cái là tấm lòng tốt để muốn giúp những cái người này đó, tại vì nói chung mình cũng là thuyền nhân hết cả, cho dù Khanh không phải thuyền nhân nhưng ba Khanh là thuyền nhân. Thì nhờ những người mà nằm trong cái quá trình này phần lớn họ là thuyền nhân hoặc họ đi coi như là xin tị nạn qua, thì nói chung là những cái người này họ chỉ muốn giúp tại coi như cái thế hệ đó là một cái thế hệ bắt đầu là coi như tàn thoái về sau rồi, càng ngày càng ít rồi, nên vì vậy họ muốn giúp để mà coi như duy trì cái thế hệ đó tới đây đến giờ, coi như mình đẩy cái sự giúp đỡ của mình cho những người đó.
Quý vị nào nằm trong hoàn cảnh bị trục xuất hoặc khó khăn đó thì cần sự giúp đỡ, thì quý vị có thể liên lạc với luật sư Khanh. Quý vị cứ để bình luận
Mà
trong cái
anh
chương trình này.
sẽ giới thiệu cô Kim cho quý vị nhé, nếu mà quý
Dạ
vị
vâng. Một là quý vị để cái bình luận trong cái chương trình ngay dưới màn hình. Hai là quý vị có thể liên lạc qua email của luật sư Khanh là khanh t phạm a vòng à không khanh t phạm law firm, law firm là hãng luật đó quý vị, rồi a vòng gmail.com. Thì luật sư Khanh sẽ đưa cho quý vị những cái chi tiết để mà quý vị gõ cửa đúng nơi. Dạ, hồi nãy luật sư Khanh có nói tới những cái trường hợp mà những người bị trục xuất mà phải xin đi làm, phải có giấy đi làm đó, và phải đi làm tới những cái hãng lớn mà được e-verify, tức là được sở di trú xác nhận chuẩn thuận. Đó là một trường hợp. Trong những trường hợp mà những người này không phải đi làm mà họ tự mở công ăn chuyện làm riêng của họ, ví dụ họ mở ra một cái tổ hợp nhỏ nhỏ làm móng làm nail, họ mở ra một cái nhà hàng nho nhỏ chẳng hạn, họ tự mở ra làm ăn thì như thế nào?
thì trước hết đó là mình cũng quay ngược lại là sở di trú có cấp cho họ cái thẻ đi làm hay không. Cái vấn đề chị hỏi nó đưa ra em, một khi chị nói ra em thấy có nhiều vấn đề trong đó lắm. Bởi vì trước đó là những cái thẻ đi làm cho những người, ví dụ họ tự họ muốn làm chủ nhé, cái thẻ đi làm của họ sẽ chỉ có hạn trong vòng 1 năm thôi. Và cái thứ hai á, là mà để mà xin thẻ đi làm thì thông thường bây giờ sở di trú họ sẽ dùng 6 đến 9 tháng để họ cấp cho cái thẻ đi làm. Nên có nhiều lúc mình sẽ có một cái thời gian mà mình cái thẻ đi làm mình hết hạn rồi, mình đang đợi cái mới mà chưa có về, thì mình sẽ có cái thời gian coi như là mình bất hợp pháp. Thì nếu mà mình là người chủ mà mình ví dụ mình mở ra một công ty như vậy mà trong thời gian đó mình không có quyền đi làm, bởi vì mình đang đợi thẻ đi làm mới về á, mà mình vẫn coi như là có thu nhập nếu mà về cho mình, thì sở di trú họ còn nói là mình còn đang vi phạm thêm nữa, bởi vì đáng lẽ mình đâu làm gì nữa đâu, mình là chủ mà, cái tiền thu nhập nó vẫn về, lời mình vẫn có nghĩa là cho dù mình có thẻ đi làm hay không mình vẫn có tiền hợp pháp vào. Mà sở di trú họ nói là ố nhưng mà quý vị có cái thời gian đây quý vị không có gì hết cả, thì quý vị đang vi phạm luật nữa rồi, thì họ có thể làm cái đó để mà họ làm khó dễ quý vị. Quý vị có thể mở công ty, quý vị vẫn có thể coi như có nên có cái cách mà làm ăn của quý vị, nhưng mà quý vị phải làm sao để mà coi như cái thời gian mà quý vị được có thể đi làm nó phải khớp hết. Nếu nó có một cái sức mẻ nào trong đó hoặc một cái thời gian coi như là quý vị không có, nó bị coi như là bị hết hạn á, sở di trú họ mà có bao giờ họ mà có hỏi thì tới lúc đó mình sẽ nhức đầu. Thì
Vâng.
nó đi với, nên có nhiều lúc cũng có người người ta hỏi anh là bây giờ anh hoặc chị có nên mở công ty để mà làm cái này ngay lúc này hay không, bởi vì cái thẻ đi làm nó chỉ có hạn trong vòng một thời gian thôi. Và cái này nó có áp dụng cho những người nào mà ví dụ qua đây cưới hỏi nữa nha, tại vì vấn đề cái thẻ đi làm cũng là 1 năm thôi, thì Khanh có khuyên những người này rằng là làm mở được, làm chủ được, nhưng có nhiều lúc á nếu mà mình muốn thì đừng có nhận cái tiền, đừng nhận tiền lời, tại vì mình không biết là cái vấn đề là cái thẻ đi làm của mình có gia hạn được hay không, và cái thời gian gia hạn là bao lâu trước khi cấp. Mình có thể chủ làm chủ được chứ, nhưng mà vấn đề là đừng có tiền quay về, mình coi như cái lương của mình là ok. Nếu mà trong cái lúc mà cái thẻ đi làm có hạn thì đúng mình có thể nhận lương được, nhưng mà nếu mà thẻ đi làm không có hạn thì mình không thể nhận lương được. Thì nên cái đó là cái một cách mà quý vị cần phải suy nghĩ tới nếu mà quý vị muốn mở tiệm hoặc là quý vị muốn làm chủ của quý vị một cái doanh nghiệp đó, thì cái đó là những cái sự mà quý vị cần cân nhắc làm sao mà coi như lúc có lúc không, lúc có lúc không. Thì nhưng mà cái con đường đó nó không phải là lâu dài cho những người mà phải xin cái thẻ đi làm mỗi năm, bởi vì mình chỉ lắp được một thời gian thôi, mình không có thể cứ lập trình có lắp qua lắp lại như vậy suốt ngày được.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Mình vừa tìm hiểu về cái quy định mới đang đề xuất đối với những người có lệnh trục xuất cuối cùng khỏi Mỹ và những ai nằm trong cái diện thuộc diện bị trục xuất, là mình đã bàn rất nhiều lần trong những chương trình trước rồi. Mà nói chung tóm lại cho quý vị ở đây hiểu một cách tổng quát, đó là thứ nhất là phạm luật di trú, thứ hai là phạm luật hình sự trọng tội. Đó là những cái diện mà bị trục xuất phải không ạ? Thì có những cái câu hỏi là bị trục xuất như vậy đó là còn cơ hội trở lại nước Mỹ nữa hay không? Thì một cách chung quát là tùy tội nặng tội nhẹ, phải không? Có cơ hội
Dạ
trở
đúng.
lại. Dạ.
Ví dụ mà quý vị mà bị trục xuất bởi vì quý vị qua du học rồi quý vị ở lại quá hạn chẳng hạn, quý vị không phạm tội gì hết, sở di trú bắt quý vị trục xuất quý vị, thì yes, những hồ sơ đó quý vị có thể đợi ít nhất là coi như là 10 năm là xong rồi quý vị xin vô lại nước Mỹ. Nhưng mà cái vấn đề là quý vị phải xin quan tòa mở lại cái lệnh trục xuất để mà cho quý vị vào, giống như sau này quý vị cưới một người có quốc tịch đi, hoặc là quý vị có con cái bên Mỹ chuẩn bị bảo lãnh quý vị, thì quý vị vẫn có thể làm những hồ sơ đó, nhưng mà để mà hợp pháp hóa mà hoàn tất cái hồ sơ cái phần còn lại để mà xin visa qua Mỹ để mà coi như trở thành lại người có thẻ xanh đó, thì mình phải xin với bên quan tòa hoặc là cái nơi mà có thẩm quyền cuối cùng với cái hồ sơ quý vị, một là tòa di trú hoặc hai là Board Immigration Appeal, mình phải xin những bên đó mở hồ sơ lại và mình phải chứng minh rằng là ok, bây giờ đã quá 10 năm rồi, tôi không phải là một cái người phạm tội hình sự và tôi có người thân nhân đang chuẩn bị mà mở hồ sơ hoặc là đã mở và được chấp thuận rồi, nhưng bây giờ tôi chỉ cần quý vị mở cái này lại để mà tôi xin hợp pháp hóa bên lãnh sự quán để tôi đi qua thôi. Nếu mà quan tòa hoặc bên Board Immigration Appeal họ đồng ý họ mở hồ sơ lại thì quý vị có thể xin thị thực qua và xong quan tòa sẽ đóng cái hồ sơ trục xuất lại coi như là xóa được cái phần đó cho quý vị, của quý vị sẽ hợp pháp hóa nó lại. Nhưng mà con đường đi đó nó cũng rất là gian nan, nó cũng rất là khó. Tại vì có rất nhiều yếu tố trong đó chứ không phải là mình nói là mình làm được. Vấn đề nó tùy theo từng hoàn cảnh của quý vị và tùy theo cái quá trình của quý vị, tại sao quý vị bị trục xuất và coi như nó có dính líu tới hồ sơ gian lận hoặc là coi như bị hình sự hay không.
Dạ, Mình vừa trải qua nửa phần đầu của chương trình nói về những thông tin mới liên quan tới quy định đối với người bị trục xuất tại Mỹ, và nửa chương trình sau thì Trà My xin dành để trả lời những câu hỏi thắc mắc của quý khán thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình. Quý vị thấy Trà My vừa thực hiện chương trình vừa nhìn qua màn hình để xem theo cái lượng câu hỏi như thế nào để mà mình liệu cơm gắp mắm, sợ là quý vị chờ lâu quá thì sẽ sốt ruột. Dạ thì bây giờ thưa luật sư Khanh, những câu hỏi lần lượt từ trước tới sau nhé. Bạn Quách Kim Lan hỏi là hôn phu của tôi bảo lãnh cho tôi diện khai quanh, nộp đơn ngày 13 tháng 11 năm ngoái, được sở di trú chấp thuận tháng 3 năm nay, thì con gái tôi sinh ngày 22 tháng 9 năm 99, có được đi theo tôi hay không?
22 tháng 9 năm 99 có nghĩa là quá 21 tuổi rồi. Thì nếu mà quá 21 tuổi rồi thì hiện tại bây giờ nói chung không có thể đi theo cái dạng dưới cái dạng là K2 được ạ.
Dạ, trong đơn xin bảo lãnh tôi có khai tên con gái của tôi, nhưng ngay trong thư của tòa lãnh sự gửi cho tôi đó thì không có tên con gái của tôi trong đó. Tôi phải làm gì để chắc chắn là con tôi được đi?
Cái vấn đề là con của cô không đi được, tại vì nếu mà theo tính cái ngày là coi như là năm cái ngày lúc này đã quá 21 tuổi rồi, mà quá 21 tuổi thì không có thể đi ăn theo với cái dạng K2 được.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, diện gia đình bảo lãnh anh chị em F4 hiện bây giờ có còn được đi nữa hay không?
Ồ dạ được chứ, diễn F4 vẫn tiến tới như bình thường, nhưng mà quý vị phải nhớ rằng là hiện tại bây giờ lãnh sự quán họ đang có một cái sự cái từ freeze trong tiếng Việt mình gọi là gì chị, đông đông
Trì
lạnh hả?
trệ, đóng
Trì
băng, trì
trệ,
trệ
mình đóng
lại.
băng đó đó. Bây giờ bộ ngoại giao và lãnh sự quán họ đang đóng băng hết những cái visa, những cái hồ sơ nào mà lên lịch hẹn để phỏng vấn đi định cư. Hồ sơ anh chị em vẫn tiến tới như bình thường, nhưng hiện tại bây giờ đang bị chậm lại, bởi vì giống như quý vị biết từ hồi giữa tháng 3 tới giờ là lãnh sự quán của Mỹ bên Việt Nam đang đóng cửa hết, lãnh sự đại sứ đóng cửa hết, họ không có cho phỏng vấn. Ngoài ra nữa, ngài Tổng thống Trump có đưa ra cái xác lệnh là từ đây tới cuối năm không có cho ai vào định cư. Và đây nó có hiệu quả tới ngày 31 tháng 12 là. Thì quý vị nên nhớ gần 9 tháng có những người lúc nhúc người ta đang đợi, thì sau khi mở lại thì phải giải quyết những người đó, xong tới những hồ sơ sau. Nhưng Khanh có nhiều người khách họ hỏi Khanh, nếu vậy bây giờ cái hồ sơ của tôi lúc nào cũng phỏng vấn, Khanh nói phải đợi rất là lâu, tại vì phải giải quyết hết cái sự ùn tắc đó xong mới tới phiên quý vị.
Và cái sự đóng băng trì trệ này là do đại dịch Covid, thưa quý vị. Câu hỏi tiếp theo cũng liên quan tới cái chuyện mở lại hay không mở lại đó, thì F2A mở lại chưa, thưa luật sư?
F2A chưa bao giờ đóng cả, nên vì vậy nên Khanh mới nói là cái hồ sơ vẫn tiến tới, nhưng mà vấn đề là cái lúc mà phỏng vấn hay không thì mình phải đợi. Nếu mà quý vị đang ở ngoài nước Mỹ thì giống như Khanh nói, Bộ Ngoại giao họ chưa làm việc, người ta chưa có lên cái lịch hẹn cho visa đi định cư. Nhưng mà nếu mà quý vị trong nước Mỹ thì sở di trú họ đã mở cửa lại để phỏng vấn bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 rồi. Nhưng mà sự phỏng vấn của họ cũng, Khanh cũng có nhiều người, có nhiều vài thân chủ đã được phỏng vấn và đã được cấp thẻ xanh trong thời gian vừa qua. Khi họ đang bên Mỹ thì cái đó không biết là sở di trú Mỹ họ vẫn làm việc, nhưng mà bên Việt Nam thì lãnh sự quán họ chưa có mở để mà làm.
Dạ, câu hỏi của Kim Oanh là em và con em qua Mỹ có thẻ xanh rồi mà con em qua đây 4 tháng chưa cho thẻ xanh, em phải gọi hay em phải làm gì để xin thẻ xanh cho con?
Cái này tùy nhé, nếu mà quý vị là được đi theo cái diện bảo lãnh mà coi như bảo lãnh thân nhân đó, quý vị qua đây quý vị nhớ quý vị phải đóng cái tiền 220 cho bên sở di trú để mà làm cái thẻ xanh. Nếu mà quý vị đã đóng cả tiền 220 đó, cả cho cả hai hồ sơ rồi mà cái hồ sơ của chính quý vị đã nhận được, con quý vị chưa nhận được, thì quý vị phải đợi ít nhất là 150 ngày từ cái ngày quý vị vào, bởi vì sở di trú họ nói là họ có thể dùng tới 150 ngày để mà làm cái thẻ xanh để gửi trở về cho con quý vị. Nếu mà sau 150 ngày quý vị vẫn chưa có thì tới lúc đó quý vị mới lên trên cái hệ thống Info Pass đó. Nhưng mà bây giờ không phải hệ thống rồi, quý vị phải gọi cái số 1800 của sở di trú, nói cái hồ sơ quý vị đang có vấn đề và quý vị phải đưa ra cái hóa đơn mà quý vị trả cái 220 đó, và xong quý vị xin họ, một là lấy cái hẹn với họ ở cái field office của họ, cái văn phòng mà họ
Địa
nhìn
phương đó.
địa phương á, và quý vị lại đó, hoặc nếu không họ sẽ cho câu trả lời thẳng qua điện thoại nói rằng là ok chúng tôi biết rồi, chúng tôi sẽ nhắc với sở di trú để mà làm thẻ xanh để mà gửi về cho quý vị. Nhưng mà quý vị phải đợi ít nhất 150 ngày từ lúc mà quý vị đặt chân vào Mỹ, sau đó thì quý vị có thể gọi.
Câu hỏi của Đào Donna là diện F4 tháng 7 2007 khi nào được mở hồ sơ?
Thưa quý vị, nếu mà quý vị nói là mở hồ sơ thì nói chung là bên trung tâm thị thực đã đáng lẽ nó phải mở hồ sơ cho quý vị rồi, bởi vì cái ngày đáo hạn của trung tâm, người ta nói trung tâm thị thực nó có hai bảng nha, một là cái ngày đáo hạn để mà tới lúc nào lên phỏng vấn, và hai là cái ngày đáo hạn tới lúc nào mà trung tâm thị thực họ sẽ coi như bắt đầu duyệt hồ sơ quý vị. Bây giờ thì đáng lẽ trung tâm thị thực đã mở hồ sơ cho quý vị rồi, bởi vì cái ngày đáo hạn của trung tâm thị thực họ đưa ra là coi như họ mở từ ngày 15 tháng 9 2007, quý vị tháng 7 2007 nên đã 2 tháng rồi. Còn về cái ngày đáo hạn để mà cho quý vị có cái cuộc phỏng vấn á, thì chưa đâu, bởi vì cái ngày đó họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 9 2006 rồi, quý vị tháng 7 2007, nên có nghĩa là lúc này quý vị có thể làm việc với trung tâm thị thực rồi. Nếu quý vị chưa có nghe gì từ bên trung tâm thị thực thì quý vị có thể nhờ người đứng ra bảo lãnh cho quý vị gửi cái email qua cái hệ thống inquiry của NVC á, nói rằng là ok, hồ sơ, cái mã số hồ sơ tôi đây, cái ngày chấp thuận tôi đây, và cái ngày priority day của cái second board, cái filing for family petition đó đã trùng rồi, tại sao chưa có gửi cho tôi cái fee bill về vấn đề trả tiền visa hoặc là cái tiền bảo trợ tài chính. Một khi gửi vào rồi, trung tâm thì thật sẽ quay ngược cái hồ sơ cho mình và bắt đầu mình làm việc với họ.
Dạ, câu hỏi của Cường là xin visa B1, B2 đi du lịch qua Mỹ đó thì không được vì trong thời hạn hiệu lực thì hết. Thì vì không đi Mỹ được trong thời hạn hiệu lực thì khi hết hạn có được renew, có được gia hạn qua đường bưu điện hay không, hay bắt buộc phải phỏng vấn lại từ đầu?
À, cái này tùy theo cái visa của quý vị. Nếu mà hình như quý vị mới được cấp lần đầu á, và quý vị chưa xài á, thì quý vị có thể xin họ cho coi là bên lãnh sự quán hoặc đại sứ quán có cho quý vị renew lại bằng đường bưu điện hay không. Nếu mà quý vị xin mà họ cấp thì ok, nếu mà họ đòi quý vị vào để phỏng vấn thì cái lúc đó quý vị phải đi phỏng vấn thôi. Nhưng bây giờ họ cũng chưa mở lại cái cuộc phỏng vấn cho những cái visa đi du lịch như vậy đâu.
Dạ. Yeah. À, trường hợp mà chồng quốc tịch Mỹ làm hồ sơ bảo lãnh vợ, vợ không có tài sản thì khả năng đậu phỏng vấn thấp hơn, có đúng hay không thưa luật sư Khanh?
Dạ không, à, quý vị có thể là không có tài sản dính tên, nhưng cái vấn đề là cái khả năng là cái hồ sơ đậu hay không, là vấn đề là quý vị có thể chứng minh là cái cuộc hôn nhân của quý vị thật hay không. Quý vị có tài sản hay không không có nghĩa lý là cái cuộc hôn nhân của quý vị có phải thật hay không. Nên đừng có bao giờ nghĩ là tài sản sẽ là cái vấn đề quyết định cái hồ sơ quý vị, nhưng mà cái vấn đề là cái quan hệ giữa quý vị mới là cái sự quyết định.
Trong trường hợp mà vấn đề tài sản quyết định có thành công hay không, đó là đi du lịch phải không? Dạ,
Dạ
theo
đúng
tôi
rồi,
thấy.
đi du lịch
Dạ.
hoặc là coi như là mình muốn đi du học, hoặc là mình những cái visa mà coi như là non immigrant, tại vì những cái thị thực mà mình nói là mình không có ý định cư, mà một khi mình không có ý định cư thì mình phải chứng minh rằng là mình có cái gì ở bên nước mẹ đẻ của mình, để mà sau khi mình đi làm xong hết những việc đó rồi mình sẽ quay về lại, thì thông thường những cái đó sẽ là tài sản, đất đai, công ăn việc làm, vợ chồng, con cái. À, thì cái đó mới là coi như nó một có cái yếu tố mạnh để nó giúp cái hồ sơ của mình. Còn nếu mà quý vị xin cái visa đi định cư rồi thì tài sản của quý vị không phải là một cái vấn đề mà họ coi là cái quan hệ của người bảo lãnh và cái người được bảo lãnh có phải là thật hay không.
Dạ, nhất là trong diện vợ chồng đó. Dạ vâng. Câu hỏi của Thùy Trang, à, xin luật sư giải thích rõ ràng hiện bây giờ diện H1B như thế nào?
H1B vẫn, nói chung là nếu mà quý vị chưa bao giờ có thì quý vị cũng phải đợi tới tháng 4 năm tới để mà file. Thì lúc mà tháng 10 á, thì bên tòa bạch ốc và ngài tổng thống Trump có đưa ra cái xác lệnh, không phải cái đất là đúng là cái xác lệnh nói rằng là phải tăng lên cái mức lương tối thiểu của những người làm H1B, có nhiều lúc nó tăng lên coi như gần gấp đôi, tại vì ông có nói rằng là mình là phải đưa ra như vậy để mà coi như những công ty này họ sẽ không có thuê người nước ngoài mà họ chỉ thuê trong người dân nước Mỹ thôi. Thì sau đó thì tòa liên bang họ bắt tạm ngưng, họ đưa cái lệnh injunction, họ nói không có quyền mà tăng như vậy. Thì bây giờ H1B vẫn tiến tới bình thường, nhưng mà quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị chưa có bao giờ có H1B thì quý vị phải đợi cái lottery system. Thì lottery system năm nay coi như xong rồi, quý vị đợi năm tới nhé. Năm tới có nghĩa bắt
Soon.
đầu tháng 3, tháng 2, tháng 3 năm 2021 quý vị có thể chuẩn bị hồ sơ để mà ngày 1 tháng 4 để mà khai, thì bắt đầu là ngày 1 tháng 10 năm tới quý vị mới có thể bắt đầu được. Còn nếu mà quý vị thì hiện tại bây giờ đang có H1B, mà một là quý vị đang ở bên Mỹ và H1B gần hết hạn rồi, quý vị vẫn có thể khai để mà xin gia hạn với sở di trú Mỹ, cái đó không thành vấn đề. Rồi nếu mà quý vị có H1B mà quý vị đang ở nước ngoài mà quý vị chưa vào được, quý vị đang có vấn đề, bởi vì lãnh sự quán họ sẽ không có cho quý vị lên tới ngày hạn để mà xin cái visa để mà vào với cái H1B. À, thì cái đó là cái vấn đề quý vị, bởi vì quý vị phải nhớ là quý vị đi làm, quý vị không làm lâu quá thì bên công ty quý vị có thể sa thải quý vị thôi. Trừ khi quý
Dạ.
vị có thể xin với lãnh sự quán thế nào họ mở cho cái cuộc phỏng vấn cho quý vị để mà có cái thị thực để quay về. Nhưng cái đó
Dạ,
mình không biết
mình đã
phải
nhắc
làm.
tới thị thực H1B mà tại sao có cái vấn đề là chờ xổ số hả luật sư Khanh? Tại vì cái mức trần giới hạn.
Dạ đúng rồi chị, tại vì vấn đề là bên sở di trú trước giờ họ chỉ mỗi năm họ chỉ cấp được 85.000 cái visa H1B cho những người nào chưa bao giờ có H1B, hoặc là những người nào đã có H1B rồi nhưng mà đã dùng hết cái thời gian 6 năm của họ, họ quay về nước họ đợi một năm xong họ xin lại. Thì bởi vì thì trên thực tế thì có hơn 80.000, 85.000 người xin cái H1B này. Nên vì vậy họ mới nói bây giờ họ sẽ làm cái hệ thống xổ số, có nghĩa rằng là ai cứ nộp hết đi. Nếu mà hồ sơ này được bốc thăm để mà duyệt thì nếu duyệt xong thì ok, một con số 1 sẽ đi ở trong 85.000 đó. Mà 85.000 đó họ tách rời ra là 65.000 là cho những người có bằng cấp cử nhân, và 20.000 là cho những người có bằng cấp cao cấp hơn, có nghĩa là bằng thạc sĩ hoặc là master gì đó. Thì cái cơ hội của mình sẽ khác. Nếu mà mình có bằng cao hơn thì có thể cơ hội của mình sẽ được duyệt là cao hơn, được chấp bốc thăm và được duyệt cao hơn. Nhưng mà trên thực tế là bây giờ cũng có rất nhiều người người ta có bằng master thạc sĩ, nên bây giờ toàn bộ ai nấy muốn xin H1B á, họ phải bị quăng hết vào trong cái xổ số. Lúc trước là first come first serve, trước khi ngài tổng thống Trump đưa ra cái vấn đề cái lệnh xổ số á, là coi như first come first serve, người nào vào trước rồi xong họ sẽ được duyệt, rồi xong những cái người nào vào sau họ cũng được bị quăng vào xổ số, giống như những người vào trước họ bị loại ra thì những người sau xổ số bốc thăm và sẽ thay đổi thay thế họ. Nhưng mà sau khi tổng thống Trump có đưa ra cái lệnh xổ số, có nghĩa là vào trước vào sau mặc kệ, tới cái ngày cut-off đi, có nghĩa là cái ngày mà bên sở di trú họ đưa ra những hồ sơ nằm trong đó họ được xổ số hết hoàn toàn, ai thắng xổ số ok được duyệt, ai không thắng xổ số thì thôi đợt năm sau.
Câu hỏi Khải Hiền là em làm ăn thua lỗ dính líu tới tiền ra tòa hứa trả hàng tháng và lý lịch thư pháp không có án tích, như vậy có ảnh hưởng cái hồ sơ xuất cảnh của em hay không?
Nếu mà quý vị thiếu tiền mà cái này nó không có ảnh hưởng tới về vấn đề hình sự, quý vị không có bị bắt về tội hình sự thì không có thành vấn đề. Quý vị nhớ cái câu hỏi của cái đơn DS-160 hoặc 260, họ có hỏi rằng là có bao giờ bị bắt về tội hình sự hay chưa? Họ hỏi ra có bao giờ bị bắt hay chưa? Thì có nhiều lúc mình bị bắt về tội hình sự nhưng mà vấn đề là họ chưa lên án mình, hoặc là họ lên án nhưng mà mình lại coi như bị có cái vấn đề mình cãi mình thắng người con, cái án nó bị xóa. Thì lúc nào mình cũng phải trả lời là nếu mà mình đã bị bắt mình phải nói là có, nhưng mà một khi mình nói có là mình phải chứng minh rằng là cái vấn đề cái tội hình sự nó chưa bao giờ được thành lập, và cái thứ hai chưa bao giờ bị kết án, cái thứ ba nếu kết án rồi thì mình bị xóa. Xóa có nghĩa rằng là họ biết mình là coi như là bị không có phạm tội, bị tráng án. Chứ nếu mà xóa kiểu mà họ đặc xá cho quý vị, hoặc là họ xóa bởi vì cái thời gian đã qua một thời gian lâu rồi họ xóa, thì với sở di trú cái đó là vẫn là cái tội. Nên cái câu hỏi của quý vị có nói rất là rõ rằng là làm ăn thiếu tiền, chỉ bị trả tiền thôi nhưng mà chưa lên án hình sự, thì cái đó nếu mà quý vị chưa bao giờ bị bắt bởi vì cái sự việc đó thì ok, cái đó không ảnh hưởng hồ sơ quý vị. Nhưng mà nếu quý vị có bị bắt rồi liên quan tới cái sự việc đó thì quý vị phải có đầy đủ bằng chứng để nói mà quý vị có bị bắt nhưng mà quý vị chưa bao giờ bị lên án cả. Tại vì câu hỏi là có bao giờ bị bắt hay chưa?
Câu hỏi của Lã Phong tiếp theo là hồ sơ làm xong 6 bước thường bao lâu, có giới hạn phỏng vấn?
Thông thường á, là quý vị làm xong với trung tâm thị thực rồi thì quý vị sẽ nhận được một cái email của trung tâm thị thực nói rằng là ok, hồ sơ đã xong và đang được gửi về cho lãnh sự quán. Và một khi quý vị nhận được cái đơn, cái lá thư đó của trung tâm thị thực thì quý vị có thể đợi từ 3 tới 4 tháng sau quý vị sẽ có cuộc phỏng vấn với lãnh sự. Nhưng mà trong một thời buổi này lâu lắm, tại vì giống như Khanh nói là có nhiều người đang bị ùn tắc mà phải đợi tới phiên phỏng vấn của họ, nhưng mà họ chưa được phỏng vấn bởi vì dịch bệnh Covid, thì cái cuộc đợi của quý vị sẽ rất là lâu.
Câu hỏi tiếp theo của Khổng Minh là người kết hôn bên này sanh 2 năm nhưng đã ly dị và không làm thẻ sanh 2 năm thì có thể được làm thẻ sanh 10 năm hay không?
Dạ được chứ. Nếu mà ví dụ nha, quý vị là đang cưới một người, quý vị là người có quốc tịch, một cái người đó là coi như họ vào nước Mỹ hợp pháp, quý vị có thể ở với họ 5 năm mà không làm giấy tờ cũng không sao. Chỉ là sau này lúc nào quý vị muốn làm giấy tờ thì tới lúc đó quý vị nhớ cái vấn đề là sở di trú cấp thẻ xanh 2 năm, 10 năm, nó không có phải là coi như nó chỉ liên quan tới cái ngày mà sở di trú cấp cái thẻ xanh cho quý vị. Ngay cái đó, ngay cái ngày đó thì họ sẽ quay ngược lại, họ coi có phải cái tuổi của cái cuộc hôn nhân của quý vị nó đã được 2 năm rồi hay chưa. Nếu mà cái ngày mà họ cấp á, thì tuổi quý vị chưa tới 2 năm, ví dụ thiếu một ngày họ sẽ cho quý vị coi như cái thẻ xanh 2 năm. trừ khi quý vị có thể coi như là nói họ là hey, có thể nào mình đợi vài ngày nữa hay chấp thuận được hay không. Trong trường hợp đó Khanh đó làm rồi và sở di trú họ cũng đồng ý, họ nói là tôi biết ok, tôi cho tôi đợi cỡ 1-2 tuần nữa tôi sẽ cấp thì mới đủ 2 năm. Còn nếu mà tới cái ngày mà họ cấp cái thẻ xanh cho quý vị á, mà cái tuổi của cuộc hôn nhân quý vị đã đủ 2 năm rồi thì lúc nào quý vị cũng sẽ có thẻ xanh vĩnh viễn 10 năm luôn.
Dạ, gần hết thời gian cho chương trình rồi, mình xin phép chạy nhanh một chút xíu thưa luật sĩ Khanh, và mình sẽ trả lời ngắn gọn nhanh nha. Thảo Phạm, chồng em bảo lãnh ba mẹ con em có một con chung một con riêng, nhưng đã bị đóng lại vì chồng em thấy con nhỏ, để con lớn chồng em mới bảo lãnh. Lúc đó đã đóng tiền visa nhưng sau đó chồng em mở hồ sơ lại. Thì bây giờ xin hỏi, vậy hồ sơ sau này chồng em nộp đó, bên sở di trú có xét cho ba mẹ con em nhanh hay chậm thưa luật sư, và chồng em chỉ có thẻ xanh?
À, cái vấn đề không phải là xét nhanh hay chậm, nhưng mà nếu mà cái hồ sơ của quý vị được đáo hạn với bên cái ngày ưu tiên của ngày Bộ Ngoại giao đưa ra thì cái hồ sơ vẫn đi tới chứ không có coi như bị nhanh hay chậm, bởi vì quý vị có 2 người ăn theo nên cái đó quý vị không cần phải lo. Hiện tại bây giờ người có thẻ xanh bảo lãnh vợ hoặc chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi thì nói chung là cái hồ sơ được chấp thuận với sở di trú thì bên lãnh sự quán họ phải làm việc với cái hồ sơ đó rồi.
Dạ, câu hỏi của Lệ Thu theo diện chồng có quốc lịch bảo lãnh vợ, thì hiện tại lãnh sự quán vẫn cho phỏng vấn bình thường theo diện vợ chồng phải không?
Dạ chưa, coi như những cái hồ sơ định cư họ không có cho phỏng vấn từ đây tới cuối năm.
Dạ, câu hỏi của Thandy là tôi qua Mỹ tháng 10 năm ngoái theo diện K1, tới tháng 5 tôi nộp xin thẻ xanh nhưng sở di trú đòi phải nộp thêm đơn 130, là đúng hay sai, và tôi cần nộp thêm những đơn nào nữa hay không? Tôi đã nộp những đơn như 485, 864, rồi 944, rồi 765.
Cái này là sở di trú sai, bởi vì nhưng mà Khanh cũng hiểu tại sao, lý do là sở di trú họ đòi quý vị phải nộp cái đơn I-130. Ok, thông thường á, là nếu mà quý vị vào nước Mỹ với cái K-1 visa thì họ bắt buộc là quý vị phải cưới trong vòng 90 ngày đầu tiên. Okay, cái K-1 nhé, bắt buộc phải cưới trong vòng 90 ngày đầu tiên. Và sau khi quý vị cưới, quý vị có thể dùng bất kỳ lúc nào, thời gian nào quý vị có thể nộp đơn xin thẻ xanh cũng được. Quý vị có thể đợi 1 năm, 2 năm xin thẻ xanh cũng không sao. Cái đó nó không cần có bao gồm cái I-130. Rồi, nếu tình trạng thứ hai quý vị vào nước Mỹ mà trong 90 ngày đầu quý vị không cưới nhau, quý vị cưới sau cái 90 ngày đó, sở di trú họ sẽ bắt buộc quý vị phải làm cái đơn I-130, bởi vì họ sẽ coi đó là một cái mà quý vị phải cưới cùng cái người mà làm cái hồ sơ K-1 cho quý vị nhé, chứ không phải cưới một người khác. K-1 nó rất là coi như nó rất là hạn chế về ai có thể bảo lãnh cho quý vị được. Những cái hồ sơ K-1 nó từ nay về sau nếu mà quý vị không có thông qua cái người đầu tiên đó, thì quý vị không có thể thông qua bất kỳ cả ai, là chỉ có người bảo lãnh cho quý vị với K-1 mới có thể hợp pháp hóa cái hồ sơ này tới cuối đời của quý vị, trừ khi quý vị về lại Việt Nam xin qua lại đường khác. Nhưng mà nếu mà quý vị không cưới trong 90 ngày đầu tiên đó, quý vị đợi sau 90 ngày quý vị cưới với cái người đó thì thông thường sở di trú họ sẽ bắt buộc làm cái đơn I-130, tại vì họ nói là quý vị đã quá cái thời gian mà cái visa nó bắt buộc phải cưới. Tại vì cái một cái sự hạn chế của K-1 họ nói là phải cưới trong vòng 90 ngày sau khi quý vị qua. Nên quý vị không có là Khanh nghĩ là bởi vì quý vị không cưới trong vòng với 90 ngày đó nên sở di trú họ mới nói là phải làm cái đơn I-130.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo của Tuyền Nguyễn là tôi bảo lãnh gia đình em gái nhưng không có income, tôi không có thu nhập. Tôi có thể sử dụng thu nhập của chồng tôi để bảo lãnh được hay không? Bao nhiêu phần trăm của cái thu nhập chồng thì mới đủ điều kiện? Nếu không đủ thì tôi dùng tài sản như là nhà cửa, tiền trong nhà băng vân vân, có được hay không? À, của
Thưa quý vị
tôi hay của em gái tôi ở bên Việt Nam. Dạ.
thì thưa quý vị thì nói chung rằng là người bảo lãnh phải làm cái đơn bảo trợ tài chính, nhưng mà nếu mà quý vị có chồng thì nói chung là quý vị sẽ đứng ra làm đơn bảo trợ tài chính và cái người chồng của quý vị sẽ là cái người coi như đồng bảo trợ với cái đơn bảo trợ của quý vị, có nghĩa là spouse đó, thì họ sẽ thu là coi lại cái thu nhập của hai vợ chồng khai thuế là bao nhiêu, và trong khai thuế đó có con cái có người dependent hay không, và họ sẽ so là coi như quý vị bảo lãnh cho người bên Việt Nam là bao nhiêu. Ví dụ nhé, bây giờ cái bài toán rất là dễ, hai vợ chồng quý vị ít nhất cần phải có 22 ngàn để mà đủ số tiền bảo lãnh cho ít nhất là hai vợ chồng thôi, đã phải ít nhất là 22 ngàn rồi. Rồi sau đó mỗi người mà quý vị muốn bảo lãnh hoặc là những người quý vị có ăn theo quý vị phải tính 5 ngàn. Ví dụ quý vị có hai vợ chồng và 2 người con thì ít nhất là quý vị phải có ít nhất là 32 ngàn trước khi quý vị mới có đủ khả năng để mà bảo lãnh cho những người ăn theo, cái những người đi Việt Nam, từ Việt Nam qua. Ví dụ hồ sơ quý vị chỉ bảo lãnh một người em thôi thì một người em cộng hai vợ chồng quý vị cộng 2 người con thì có nghĩa là 5 người, thì quý vị cần ít nhất là phải là 37 ngàn để mà quý vị có thể làm cái đơn bảo trợ tài chính được. Rồi nếu mà quý vị người em đó có chồng hoặc có vợ hoặc có con có cái, thì cứ mỗi người sau đó thì cứ tính thêm 5 ngàn.
5.000.
Đã, rất là đơn giản nhé. Quý vị nè, chồng quý vị hai người tách rời ra 22 ngàn trước đã. Còn sau đó nếu mà quý vị có người ăn theo là người dependent đó, thì mỗi người dependent tính 5 ngàn tiếp. Sau đó hãy tính cái con số quý vị bảo lãnh từ Việt Nam qua là bao nhiêu. Mỗi người
Trong
sau đó vẫn là 5 ngàn.
trường hợp thu nhập không đủ đó thì có thể lấy tiền tài sản trong nhà băng hoặc là trong chứng khoán hoặc là nhà cửa của người được bảo lãnh lẫn cái người ở đây được hay không ạ?
À, thưa chị và thưa quý vị, thì thông thường mình có thể coi như là thế chấp tài sản so với cái sự thiếu sót của mình về cái vấn đề thu nhập của mình. Ví dụ thôi nhé, ví dụ là cái sự mình mà mình cần ít nhất là 50 ngàn để mình bảo lãnh hết, tính tính hết con người của mình bên này và tính hết con người bên Việt Nam rồi đó, mình cần ít nhất là 50 ngàn. Mà cái adjusted gross income của mình chỉ có là 40 ngàn thôi. Có nghĩa mình đang chênh lệch nhau 10 ngàn.
Thiếu 10.000 nha.
Thì nếu mà cái người quý vị bảo lãnh không phải là người vợ hoặc chồng hoặc là con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi mà quý vị là người có quốc tịch á, thì nói chung là mình phải lấy cái 10 ngàn đó mình nhân cho năm. Nếu mà mình bảo lãnh anh chị em hoặc con cái đã lập gia đình trên 21 tuổi hay gì đó, mình lấy cái số 10 ngàn mình nhân cho năm là 50 ngàn, là mình phải coi như làm sao mình có đầy đủ số tiền để mà thế chấp 50 ngàn đó. Một là cái equity trong nhà mình, có nghĩa là cái vốn trong nhà mình là một, hoặc hai là tiền trong tài khoản ngân hàng, hoặc ba là tiền trong những cái tài khoản đầu tư mình có thể rút ra bất kỳ lúc nào, mình thế chấp 50 ngàn đó. Còn nếu mà cái người được bảo lãnh là coi như là người vợ hoặc người chồng của người có quốc tịch hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của người có quốc tịch, thì mình chỉ là nhân ba thôi, có nghĩa là mình lấy 10 ngàn mình nhân ba đó. Còn những cái người khác là coi như nhân năm. Nhưng mà ngay lúc này thì cho dù mình có đủ đầy đủ tài sản để mình thế chấp vào, sở di trú họ cũng quay ngược lại, họ nói rằng là quý vị cần phải có người đồng bảo trợ. Trước đây á, cách đây mấy năm á, thì Khanh làm thế chấp thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà quay ngược lại, có bắt đầu 2 năm trở lại Khanh làm thế chấp á, thì sở di trú họ quay ngược lại, họ đòi bổ sung hồ sơ, họ nói là cần có người đồng bảo trợ. Cho dù cái luật nó nói mình có thể thế chấp, nhưng mà sở di trú họ vẫn quay ngược lại, họ nói cần người đồng bảo trợ.
Câu hỏi của Emily Đỗ liên quan tới nội dung chương trình ngày hôm nay đó là chồng tôi phạm tội năm 2000, ở tù 3 tháng chưa ra tòa, sau đó ký giấy chịu trục xuất và được thả ra thì đã bị tịch thu thẻ xanh. Suốt 20 năm nay năm nào cũng phải đi trình diện như cái chương trình mình nói nãy giờ. Bây giờ chồng tôi phải làm sao để xin thẻ đi làm hay phải làm sao để có án xin lại thẻ xanh?
Cái vấn đề là quý vị phải, một là Khanh không biết là chồng quý vị bị bắt về tội gì nhé. Cái thứ hai là cũng tùy theo cái thời gian. Về vấn đề trục xuất á, nó hơi phức tạp một chút, bởi vì có nhiều cách mà quý vị bị trục xuất. Có nhiều người người ta mới vào nước Mỹ 1-2 năm họ bị phạm tội một cái tội nào đó, họ có thể bị trục xuất liền. Có nhiều người người ta phải vào nước Mỹ ít nhất là 5 năm, xong họ trong 5 năm đó, 5 năm đầu tiên họ bị phạm tội một lần thì không sao, nhưng mà trong 5 năm hoặc là 7 năm họ bị phạm tội 2 lần thì họ sẽ bị trục xuất. Cái đó ngoài ra nữa. Còn nếu mà cái tội nặng á, nếu mà ví dụ mà cái tội mà mình nói là aggravated felony á, thì quý vị chỉ cần phạm một lần một thôi, quý vị không cần phạm một hoặc 2 lần. Thì trong những cái tình trạng đó mà nếu mà quý vị muốn có cơ hội để mà mở hồ sơ để xin thẻ xanh lại á, thì quý vị một là phải chứng minh, phải mở cái hồ sơ hình sự ra lại, và mình phải có bằng chứng coi như là mình bị oan. Một là mình bị oan, hoặc hai là người ta ghép tội cho mình mà coi như là mình không có đủ bằng chứng á. Hoặc hai là mình xin được cái ân xá hoặc đặc xá của thống đốc của cái tiểu bang mà nơi quý vị bị kết tội. Nếu mà còn đi xa hơn nữa, nếu mà quý vị có thể xin, quý vị xin với bên tổng thống của nước Mỹ, nếu họ cho cái ân xá hoặc đặc xá đó, thì mình có thể lấy mấy cái đó mình khai lại với quan tòa, hoặc là cái nơi mà có cái quyền cuối cùng với hồ sơ sở di trú quý vị, một là quan tòa, hai là bên Board of Immigration Appeal, là cái chỗ kháng án tối cao của sở di trú đó. Mình xin họ mở cái hồ sơ ra lại, bởi vì cái tội mà làm cho quý vị bị trục xuất đó đã bị xóa rồi. Xóa có nghĩa rằng là quý vị bị tráng án, có nghĩa là quý vị không có bao giờ bị phạm tội đó, hoặc quý vị có một cái sự ân xá hoặc đặc xá của của tổng thống. Thì tới lúc đó những cái tòa này, ok, họ sẽ phải mở cái hồ sơ ra lại để mà cho quý vị bước vào lấy thẻ xanh, xong họ đóng cái hồ sơ lại. Tại vì nếu mà quý vị xóa cái tội quý vị rồi, thì trên hình thức và trên luật thì quý vị đâu có thể nào bị trục xuất được. Nên cái đó là cái cách duy nhất mà quý vị có thể làm Ngoại trừ nếu mà sau này sợ luật di trú có thay đổi gì đó thì cái đó chuyện khác, nhưng ngay bây giờ thì chỉ có vài cái con đường đó thôi.
Vì hết thời gian rồi, một câu hỏi ngắn gọn nữa cuối cùng thưa luật sư Thanh, trước khi mình rời chương trình, là cái giấy thuế mà W2 đó, mình ta ghi trong đó là gross pay, tức là thu nhập được tính để bảo lãnh, có phải hay không?
Thôi, mình coi cái time 40 của mình coi cái adjusted gross income. Gross không có nghĩa là cái con số mình xài cho cái hồ sơ bảo trợ tài chánh. Mình phải coi cái giấy khai thuế và cái mình coi cái dàn, nó gọi là adjusted gross income, có nghĩa cái AGI của quý vị chứ không phải cái gross income của quý vị. Nên quý vị bao giờ đừng có bao giờ nhầm lẫn là tôi sẽ dùng cái gross income để mà làm bảo trợ tài chánh. Luật nó nói là adjusted gross income.
Dạ, vâng, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Mình hết thời gian rồi, mặc dù vẫn còn rất là nhiều câu hỏi ở đây. Một cách ngắn gọn, những người thắc mắc muốn liên lạc với luật sư Khanh qua cách nào?
Thưa chị và thưa quý vị, thì quý vị có thể email Khanh qua cái địa chỉ email và chị Trà My có đưa ngay đầu chương trình, đó là khanhthiphạmlawfirm@gmail.com. Rồi xong nếu có cơ hội Khanh sẽ cố Khanh trả lời cho quý vị, hoặc không nếu không phụ tá của Khanh sẽ trả lời cho quý vị.
Dạ, trong lúc này quý vị thấy trên màn hình đã hiện lên cái địa chỉ của luật sư Khanh, địa chỉ email để quý vị có thể liên lạc với những câu hỏi riêng tư, hoặc là những câu hỏi nào mà cần tư vấn, hoặc là những cái hồi nãy mình có hứa đó, là những người mà nằm trong diện trục xuất muốn tìm những cái tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ cho họ, thì quý vị liên lạc với địa chỉ email này nhé. Trà My bây giờ thì phải nói lời chia tay với tất cả quý vị và luật sư Khanh, là vì chương trình đã quá 1 tiếng đồng hồ rồi. Mặc dù là quý vị theo dõi vẫn rất nhiều và vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng mà phải rất tiếc và nói là xin lỗi, để hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Mỗi tuần chúng tôi đều trở lại mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất và giải đáp cho quý vị những thắc mắc. Những người nào nãy giờ chờ đợi mà chưa tới lượt, xin vui lòng rất thông cảm cho VOA, tại vì thời lượng có giới hạn. Nhưng mà chương trình chúng mình thì không có giới hạn, với luật sư Khanh mình cứ tuần này qua tuần khác. Thành ra nếu quý vị trở lại thường xuyên, bấm like và share, lưu giữ lại và lan tỏa thông tin càng nhiều, thì quý vị càng có nhiều cái cơ hội để mà cùng nhau chia sẻ thông tin và tìm hiểu về những cái thông tin mà cần thiết cho mình về chính sách di trú Mỹ và liên hệ trực tiếp tới những quyền lợi cá nhân. Thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn luật sư Thanh Phạm rất nhiều từ Texas đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán giả. Xin kính chào quý vị.
Dạ, Trà My cũng xin báo trước với quý vị là sắp tới đây nó có những cái ngày lễ cuối năm á, thì có lẽ là chương trình sẽ không thường xuyên hàng tuần được như là mong đợi, thì mong quý vị thông cảm. Từ đây cho tới cuối năm thì chương trình lúc nào mà quý vị thấy nó hiện lên báo cho quý vị là đang live thì quý vị vào liền để được giải đáp câu hỏi của mình nhé. Tại vì từ đây tới cuối năm nó sẽ có những cái khoảng trống do những ngày lễ. Luật sư
Hình như
Khanh
tuần
cũng
tới
phải
là
đi.
mình không lên đúng không chị? Tuần tới là Thanksgiving
Dạ,
rồi mình không lên mà.
là lễ tạ ơn
Nằm
thưa quý
lễ
vị.
tạ ơn
Dạ. Thì có lẽ là phải tạm vắng mặt vào tuần tới, thì sau đó nữa mời quý vị trở lại với chương trình đầu tháng 12 nhé. Và trong lúc này thì từ đây tới đó mình không gặp lại nhau, xin kính chúc quý vị một mùa lễ thật là an lành và một cái buổi lễ tạ ơn thật là ấm cúng bên gia đình và người thân.
Xin chào chào quý vị.
Dạ, xin kính chào tất cả quý vị.